bağlı damız yasırcı. Dağı çöne gibi sanatçı. Kola bence sanki kolaşı.
So we have got to the teachings of the patients, and up until here what we have studied is in brief. We have learned about the bodhisattva, the benefits and the positive qualities associated with bodhicitta. And then basically Chanchub Senpi Chöpa Lajupa, which is the name of the text, Bodhisattva Chaya Avatara, and basically it teaches, it explains the bodhisattvas, the methods, how bodhisattvas attain the state of the ultimate, unsurpassable state of enlightenment, how they attain, what kind of practices that they have to undertake, and what kind of other things that they refrain from. And it explains what is a bodhisattva, for example, and it teaches a bodhicitta is like this. Bodhicitta means this. And also it teaches about how one can actually protect and maintain the session or the introspection or conscientiousness, as sometimes translated. And this all these things have been covered in this text, Bodhisattva's Way of Life. Now, if we think about the benefits and the positive qualities of a bodhicitta, aspiration to attain a state of enlightenment, and if I ask you, Vaishala says, how many benefits and positive qualities are there with regard to bodhicitta?
Cho đến ngày hôm nay chúng ta đã tu học về lợi ích của tâm Bồ Đề, đặc biệt là qua cái bài pháp nhập Bồ Đề hành luận của Ngài Tịch Thiên. Thì trong cái bài pháp này, Ngài Tịch Thiên giải thích phương pháp làm sao, làm thế nào để Bồ Tát có thể đạt đến được quả vị Phật, đến được với cái quả vô thượng Bồ Đề. Thì một vị Bồ Tát muốn đạt quả vị Phật cần phải hành trì như thế nào, cần phải có cái thái độ hành xử ra sao, cần tránh những cái việc làm gì. Thì trong cái bộ luận này đều giải thích rõ ràng, giải thích về ý nghĩa của tâm Bồ Đề là như thế nào và làm sao có thể bảo vệ, huân dưỡng cái tâm của mình qua hai cái yếu tố là tỉnh giác và chánh niệm. Thì những điều này chúng ta đã xem qua trong những tuần lễ vừa qua. Thì bây giờ Vishila hỏi quý vị, nói về cái lợi ích của tâm Bồ Đề, quý vị có thể nói đếm ra được là tâm Bồ Đề có những lợi ích như thế nào, có bao nhiêu lợi ích?
How many do you not know?
Có bao nhiêu cái quý vị có biết hay là không biết đây?
Mm-hmm. The benefits generally speaking, the benefits and the positive qualities of bodhicitta is enormous. And then if we are to look at the text, if we just look at a few of the sentences, beginning with Dikpa Topchen Shindu Nisepa, is like a very powerful negative actions, and many of them, almost inexhaustible amount of negative actions. And then in Zobe Chanchu Semimpa, and those negative actions that we have accumulated. What what positive quality can basically eliminate them, except of bodhicitta. So therefore, it is there is enormous benefit in purifying and getting rid of the sins or negative actions, and also in accumulating the merit, and also for example, the bodhicitta is like a diamond. For example, if the diamond, the precious diamond, even if it is a broken diamond, still it is higher, or it is more valuable than whatever the ornaments that is made out of gold. Likewise, bodhicitta is like that in comparison to other kind of merit, other kind of virtue. And also, the bodhicitta, if someone has bodhicitta, then one who has bodhicitta, the fact that they belong to this race who has bodhicitta, by the power of that very race, the merit of that race of belonging to the Mahayana family. So just by belonging to that race, they are like Shravakas and Pratekas, even though they are practitioner and so on, but the fact that they have, who have the bodhicitta, is just basically belonging to their family, is more Augustine. And also bodhicitta is the very gateway, the very entrance to the path of Mahayana. And all of these benefits are, the reason is, Kalpa Thumar Rabgon Zepayi Thuanam Gidini Pembarsi. The Buddhas who have thoroughly contemplated and thoroughly analyzed for a period of long time, like for many eons, what is beneficial, what is benefiting, and so on, contemplating and reflecting in that way, the Buddhas have found that this bodhicitta is very beneficial. And also when someone who has bodhicitta, the reason is because of having bodhicitta, the objective of bodhicitta is to benefit all sentient beings, and in a way that placing each and every sentient being in the state that is unsurpassable state of enlightenment. So therefore there is enormous amount of benefit, because when we think about the sentient beings, the number of sentient beings is immeasurable. And then the intention to place each and every sentient beings to that unsurpassable state of enlightenment is very powerful. And also, with bodhicitta, it makes much easier to attain the supreme happiness, the state of enlightenment, when one has bodhicitta.
通了，不是，嗯，他讲假期嘛，
And when it says that the excellent happiness, yeah, the top happiness, the state of enlightenment, you know, will be attained with like easily, relatively easily, what it means is with bodhicitta, one who has bodhicitta, then the object of attention is even for a short period of time, maybe even for 1 minute, yeah, the object of attention here is all sentient beings. So, Changju Samgi Mikpa Tseme, the bodhicitta's object of attention, or the attention, the bodhicitta's attention is immeasurable, because the object of attention is each and every sentient being, yeah? And having them, yeah, as the object of attention, and then the desire to release them from the state of suffering and difficulties, yeah? It's called Tony Ningje Ning Po Chen, Tony Ningje Ning Po Chen, the compassion, yeah? The heart, or the essence of compassion. So therefore, with this kind of bodhicitta, which has compassion at its heart, so the objective to be attained is very vast, and also the number of sentient beings is also immeasurable. So from that perspective, the objective is to attain to this state of enlightenment, and also it is not just for one or two people, but for all sentient beings. So with that kind of spirit, with that kind of heart, if one has, then of course the state of enlightenment, attaining it, becomes easier.
Lợi ích của tâm Bồ Đề nó có nhiều, có rất nhiều. Nếu như mà chúng ta đọc trong chánh văn ở đây vài câu trong đó thì đã thấy được một số những cái lợi ích này được nhắc đến. Ví dụ như là nói rằng những cái ác nghiệp mãnh liệt mà chúng ta đã tạo ra từ vô lượng đời kiếp cho đến bây giờ, thì có điều gì có thể giúp chúng ta phá được những cái ác nghiệp đó? Thì chỉ có tâm Bồ Đề mới có thể giúp chúng ta làm được việc này. Ngoài ra tâm Bồ Đề còn giúp chúng ta tích tụ vô lượng công đức. Thường nói rằng, chánh văn nói rằng tâm Bồ Đề như một viên ngọc kim cương. Thì không cần một viên ngọc lớn, cho dù chỉ là những cái mẫu vụn của cái tâm này thì cũng đã chiếu sáng vô lượng, cũng quý giá vô lượng. Công đức của tâm Bồ Đề luôn luôn sâu rộng hơn tất cả mọi công đức khác. Khi mà chúng ta có được tâm Bồ Đề thì chúng ta được sinh vào cái dòng giống của Phật, dòng giống Đại Thừa. Thì cho dù là chư Thanh Văn Viên Giác cũng tu theo Phật Pháp, nhưng chỉ khi nào phát được cái tâm Bồ Đề thì mới bước vào được cái dòng giống của Phật Đà. Tâm Bồ Đề còn là cánh cửa mở vào Đại Thừa. Thì với những cái công đức như vậy, nếu như mà chúng ta tư duy suy nghĩ trong một thời gian, Đức Phật đã từng tư duy suy nghĩ trong một thời gian dài hàng đại kiếp, thì thấy ra rằng là tâm Bồ Đề là điều có cái công đức vô lượng. Công đức vô lượng, tại sao? Tại sao tâm Bồ Đề lại mang đến cái công đức vô lượng? Đó là vì cái tâm này hướng về vô lượng chúng sinh. Và hướng về chúng sinh là để làm gì? Để mong mỏi giúp chúng sinh đạt những cái quả, đạt cái quả lớn lao vô lượng, đó là quả vị Phật. Vì cái mục tiêu của tâm Bồ Đề và vì cái đối tượng của tâm Bồ Đề đều là những cái mục tiêu và đối tượng vô lượng, cho nên cái tâm này cũng vô lượng, tạo được vô lượng công đức. Thì với cái tâm Bồ Đề này, chúng ta sẽ dễ dàng đi đến được với cái nguồn hạnh phúc an lạc thánh diệu. Khi nói rằng dễ dàng đạt được cái nguồn hạnh phúc an lạc thánh diệu, vì sao lại dễ dàng? Đó là nhờ cái tâm Bồ Đề dù là cái tâm này chỉ dấy lên trong tâm thức của chúng ta trong một thời gian rất là ngắn ngủi, cho dù là như vậy, vì cái tâm nguyện này rộng lớn không thể đo lường được. Đó là vì như đã nói, cái tâm này hướng về vô lượng chúng sinh, và cái tâm này lại phát xuất từ cái lòng từ bi, nó cũng vô lượng, và để hướng về cái quả vô lượng, đó là quả vị Phật, cho nên cái tâm này nó cũng vô lượng. Với những cái điều vô lượng như vậy, tạo công đức vô lượng, thì đương nhiên là chúng ta sẽ dễ dàng để đến với nguồn an lạc thánh diệu, dễ dàng đạt được quả vị Phật hơn.
And then in the root text, it goes like Samchenamgi Linetsam Salonyambu Samnayam. If one is to have this intention to remove the migraine, the headache or migraine of sentient beings, Pendo Samba Thandente Sonam Pame Dendruna, because it is an intention of benefiting and helping, then if that kind of intention brings merit that is immeasurable amount, then what about Samjenrere Midewa Padomeba Salvajin? The unhappiness of sentient beings and the unhappiness that is immeasurable amount of sentient beings, and that is of each and every sentient beings. Sanjayaraja Mideva Padameva Sadhuji, wishing to eliminate immeasurable amount of suffering, each and every one of them, of each and every sentient being. Rayayunde Bamyadu Rubardeva Muji. And not only that, but also desiring to place each and every sentient being, or to benefit them with positive qualities, and that also is immeasurable. So if one has this kind of desire, then no need to mention how much benefit, how much positive qualities are there.
Chánh văn có nói rằng nếu như mà có ai phát được cái tâm nguyện muốn cho một chúng sinh thoát được chứng bệnh nhức đầu, thì đây là một cái tâm nguyện tốt lành nên tạo được rất nhiều công đức. Vậy thì có cần gì phải nói đến hay là không, cái lượng công đức tạo ra được bởi người khởi được cái tâm muốn cho toàn thể chúng sinh thoát được toàn thể khổ đau và đạt được tất cả mọi thiện đức. Vì là toàn thể chúng sinh nhiều vô lượng, toàn thể khổ đau cũng nhiều vô lượng, và để đạt được tất cả thiện đức cũng nhiều vô lượng, cho nên cái lượng công đức tạo ra bởi cái ý muốn như vậy có cần phải nói là nhiều đến mức nào hay là không?
Yeah,
so on. Then in the praise of Bodhicitta, how rare, you know, such an intention is there, how difficult or how rare such an intention where one has this strong desire to eliminate each and every suffering of each and every sentient being, and also the desire to place them, you know, with each and every sentient beings, with so many immeasurable amount of positive qualities. This kind of desire or intention is so rare. Even our own father and our own mother, who have been kind to us, you know, who would have such a benefiting intention that covers each and every sentient being. Even the gods, even the sages, like in this case is referring to and also the sages that are not like, you know, one with bodhicitta, and also Brahma, you know, even Brahma, you know, does Brahma have such an intention? Now when we look at sentient beings, and these sentient beings, even for their own purpose, not to mention about, let alone for others, even for themselves, such an intention, is it possible? Even in their dream, you know, they had such an intention for their own purpose. So how possible it is that these sentient, like sentient beings, to have such an intention for other sentient beings, when such an enormous and wonderful intention they can't even in their dream can have, you know, for their own sake. How possible it is, like it will come up or rise up, you know, in the same way. I compare it in comparing bodhicitta and how rare it is and how special it is.
Trong cái lời xưng tán tâm Bồ Đề có nói rằng, có cho chúng ta thấy rằng cái tâm nguyện như vậy quý hiếm đến cái mức nào. Một khi chúng ta khởi được cái tâm nguyện này ở trong dòng tâm thức của chúng ta, cái tâm nguyện muốn cho tất cả chúng sinh thoát mọi khổ đau, đạt mọi thiện cả, mọi thiện quả, thì cái tâm như vậy, cho dù là cái tâm của bậc cha mẹ đối với con cái, hay cho dù là bậc chư thiên, hay cho dù những đấng phạn thiên, cũng không thể nào ví được với cái tâm này. Thì đừng nói gì đến cái tâm nguyện mong cho tất cả chúng sinh thoát khổ đau, cho dù chỉ là cái tâm nguyện muốn cho cá nhân của chính mình, một mình thoát được mọi khổ đau, đạt được mọi thiện đức, thì cái tâm như vậy cũng đã rất là quý hiếm, đã rất là khó gặp. Ngay cả trong giấc mơ cũng chưa chắc gì chúng ta đã có thể khởi được cái tâm nguyện mong mỏi như vậy. Đừng nói gì đến cái tâm mong cho tất cả chúng sinh thoát tất cả khổ đau và đạt tất cả thiện quả. Thì ở đây là để cho chúng ta thấy là cái tâm Bồ Đề là cái tâm quý hiếm, hiếm hoi như thế nào. So then with regard to other beings, even for their own sake, chanda rangi thunduyam, even for their own sake, to other beings, rangi thunduyam, chanda rangi thunduyam, mejung, does not have, and sentient samkhang, an intention that is concerned, that is about other, that is about sentient beings. Such an intention, the others
did not have, even for their own sake. So, Samgye Rinchen Khyabar Thi, this very special and precious precious mind, Ngana Mepe, something that I did not have before, Ngana Mepe, Mejik Chung, it's a very special one, today has awakened or arisen in me, as the Bodhisattva.
The beginning, regarding other people.
Yeah. Even for their own sake. They did not have such.
Something different. Also, they cannot. Yes.
They did not have. And this special Bodhisattva, today has arisen in me.
Chánh Tăng nói tiếp rằng là cái tâm nguyện vì người khác như vậy thì là rất là khó đạt, cho dù là cái tâm nguyện vì bản thân của chính mình cũng đã rất là khó đạt rồi, huống gì là cái tâm nguyện vì tất cả mọi người khác. Vì vậy đây là một cái tâm vô cùng đặc biệt, vô cùng hiếm hoi và quý giá. Thì ngày hôm nay thì trước đây tôi chưa từng bao giờ có được cái tâm như vậy. Thì ngày hôm nay cái tâm này nó đã phát khởi trong tôi. And then Kala Semgi Thambadin Chente Kebati Kula Chasashin. To that holy body, you know, where this pure and precious Bodhicitta has arisen. To that holy body, I bow down. So basically, to one who has Bodhicitta, I bow down. And Kamala Nepa Chejang Dedelva. And to a person, even if I am to cause harm, or if someone is to cause harm to such a person, still not reacting in a harmful manner, but helping to connect the harmer, you know, connect to happiness, to such a source of happiness, to that I go for refuge. And this is similar to the stories about bodhisattvas, and in the stories about bodhisattvas, even if someone is to cause harm to bodhisattva, a bodhisattva makes sure that those people are not left wandering, but connect them to happiness. Đối với cái thân nhiệm màu nơi mà tâm Bồ Đề khởi sinh, tôi xin đảnh lễ, cho dù là có ai hại cái thân này thì cũng sẽ không hại trả lại, ngược lại muốn đưa cái người gây hại đó đến với cái bờ an lạc. Thì đối trước cái niềm an lạc tối thượng như vậy, tôi xin đảnh lễ.
Ain't
So, the reason why reflecting on the benefits and the positive qualities about of bodhicitta in that manner is to help is to help the beginners to understand. So therefore it is very important that we know very well, and we have a good knowledge. We have a good knowledge of the benefits and the positive qualities of the bodhicitta. Yeah? And once we have that knowledge of the benefits and the positive qualities of bodhicitta, then we will know, you know, this bodhicitta has this amazing fruit, amazing result. This is not ordinary, it's very special, you know? And we see the value, and we find out how wonderful, you know, it is to have, you know, to have bodhicitta, how wonderful it is to make an effort to give rise to this bodhicitta, because it has enormous benefit, you know, for now as well as for future. Yeah? So when we are able to see the benefits and the positive qualities very well, when we are able to see it so well, then there will there will rise in us, you know, to actually enter the path, you know, enter the path of bodhisattvas. When one sees very well the benefits and the positive qualities, then there will be a desire, you know, arising in you, you know, to get into this business of bodhisattvas, you know, to get into this practices of bodhisattvas. It's similar to like a business person would first really look at, you know, what what good, you know, this kind of business is it is, you know, how much, you know, profit or how much benefit and so on that they can make, you know, from this one. And when they know it and when they know how to do it very well, only then they start, you know, they start the business, ordinary business. Likewise, for the beginners, it's like a very wonderful thing to reflect and to be able to have a good knowledge of the benefits and the positive qualities of bodhicitta.
Lý do mà chúng ta cần phải suy nghĩ và tìm hiểu về lợi ích của tâm Bồ Đề như vậy, đó là để giúp cho người mới nhập môn có thể thấy rõ, hiểu rõ, nhớ rõ, biết thật là rõ về lợi ích của tâm Bồ Đề. Một khi chúng ta hiểu rõ về lợi ích của tâm Bồ Đề như vậy, biết rằng là cái tâm này sẽ đưa chúng ta đến với những cái kết quả phi thường đáng kinh ngạc, không thể tưởng tượng được, thấy được lợi ích như vậy rồi, thì chúng ta chắc chắn sẽ khởi cái tâm thôi thúc, mong mỏi có cho được cái tâm Bồ Đề và bước vào cái đường đi của Bồ Tát. Nó cũng giống như là trong cái cõi thế tục, nếu như mà chúng ta biết rằng có một cái phương cách làm ăn nào sẽ mang đến thật là nhiều lợi nhuận, sẽ giúp chúng ta giàu có lớn, thì chúng ta chắc chắn sẽ khởi cái tâm thôi thúc muốn nhảy vào làm cái công việc đó càng sớm càng tốt để có thể có được thật nhiều lợi nhuận. Thì đó chỉ là cái việc của cõi thế tục, ở đây là cái cõi tâm linh. Nếu chúng ta hiểu được rằng cái tâm Bồ Đề sẽ mang đến cho chúng ta những cái lợi ích lớn lao như thế nào, hiểu một cách chính xác và rõ ràng, thì cái tâm sẽ phát được cái chí nguyện rất là mãnh liệt, khao khát muốn bước theo cái con đường này. Và đây là một cái chí nguyện dựa trên một cái dựa trên cái sự hiểu biết chính xác về lợi ích của tâm Bồ Đề.
So then, the practice, of patience, and the practice of patience have reflecting on the practice of patience, like, for example, to meditate. The important things is to reflect on the faults of anger. The faults of anger, and that mentality is important to know. If you're angry, you know, this bad thing happened, that bad thing happened, so therefore it is not needed. And then thinking about the positive qualities of the patience, where you have patience, you will be able to do this and maintain this and that. So this is important thing to be able to kind of meditate, to know. Because in order to be able to actually perfect the practices of the bodhisattvas or bodhicitta, in order to be able to perfect and do a good job. No, one need patience. One need the practice of patience. And because the intention of the spirit or the very heart of bodhicitta is to cause benefit to other sentient beings. So therefore one needs patience to help in that way, in fulfilling that objective. Now what is patience? Patience is when something that you do not desire, when something that you do not want, and that befalls upon you. Yeah? When at that time, your mind is not, when your mind does not become stressed or angry, it's a mental state where the mental state does not move or does not get angry and so on when whatever you do not want befalls upon you. Okay? So, and when the anger happens, when you are angry, at that time you got to meditate on patience. Okay? If you don't get angry, then maybe you don't need patience. But when you get angry, you got to meditate on patience, because the causes of anger, for example, if you look into it, what is the cause for anger? How does it? I mean, the cause of anger is basically is your unhappiness, your unhappiness. Your mind is not happy, so that leads to anger, and then anger also leads to your unhappiness. Yeah, so your mental unhappiness leads to anger, and also anger leads to unhappiness. So it is like feeding each other. Yeah, so it's like a food. For sustenance, for it to exist. So it's like companion. They are your anger and your unhappiness. They are like companion. They feed each other. And then the nature of anger is causing harm to others. The nature of anger is sevachepa. Sevachepa is to cause harm, do harm. That's the nature, and it does not have the qualities such as wisdom and so on at all. And the patience is the opposite. The patience is the opposite of causing harm to others. So when something that you do not want, you do not desire, when it befalls upon you at that time, if your mind is intact, if your mind is solid, if your mind is not like stressed or obstructed or annoyed and so on, then that is the patience. And now meditating on patience, it's all helpful. Meditating on patience is to reflect, to contemplate, to think through the faults of anger, the anger. And if you unhappy, if you imideva, basically unhappy, or your mind is not happy, then that's like the food for the anger.
Tiếp theo chúng ta xem đến cái chương nói về hạnh nhẫn nhục. Thì nói về hạnh nhẫn, chúng ta cần phải quán xét về tất cả những cái khuyết điểm của của cơn giận dữ, của lòng sân hận giận dữ, xét về những cái lỗi lầm của sân hận giận dữ, xem cái lòng giận dữ nó sẽ đưa đến những cái hậu quả tai hại như thế nào, cần phải xét rõ về điều này. Và đồng thời chúng ta cần phải xét rõ về lợi ích của hạnh nhẫn. Hạnh nhẫn nó sẽ mang đến cho mình những cái lợi ích như thế nào. Thì để có thể thật sự chu toàn tất cả các hạnh Bồ Tát, chúng ta cần phải có hạnh nhẫn. Đó là vì tinh túy của tâm Bồ Đề là để mang lợi ích đến cho chúng sinh. Muốn mang lợi ích đến cho chúng sinh thì chúng ta cần phải có hạnh nhẫn. Có hạnh nhẫn mới có thể thực hiện được mục tiêu này. Vậy thì bây giờ hãy xét kỹ hơn xem hạnh nhẫn là gì. Nói về khi mà chúng ta gặp cái chuyện không vừa ý, gặp một việc nghịch ý, thì tâm của chúng ta nếu như mà lúc đó không trở thành khó chịu, bất an hay là giận dữ, thì đây là cái hạnh nhẫn. Nhẫn là một cái trạng thái tâm thức không chao động cho dù có những cái việc trái ý, nghịch ý xảy ra. Đó là hạnh nhẫn. Nếu như mà chúng ta một cách rất là tự nhiên không bao giờ nổi giận, không bao giờ chao động, bất an, thì chúng ta dứt khoát là không cần gì đến hạnh nhẫn. Nhưng mà tại vì trong thực tế là chúng ta rất là thường nổi giận, chúng ta rất là thường, tâm lý rất là thường dễ chao động khi gặp những cái việc nghịch ý, gặp những cái nghịch cảnh. Vì lý do đó chúng ta cần phải hành trì hạnh nhẫn. Thì khi mà chúng ta xét về cái hạnh nhẫn, cần phải thấy rõ tại sao mà chúng ta nổi giận. Chúng ta thường rất là dễ nổi giận khi gặp việc không vui. Nếu như mà trong lòng không vui thì dễ nổi giận, mà nếu như mà chúng ta nổi giận thì lại khiến cho trong tâm của mình không vui, thì trở thành một cái vòng luẩn quẩn. Cái sự không vui, không vừa ý, nó đi đôi với lại cái sự nổi giận. Hai cái yếu tố này làm bạn đồng hành, hỗ trợ cho nhau. Tính chất của cái lòng sân hận giận dữ là gây hại cho người khác. Cái lòng sân hận giận dữ nó hoàn toàn không có bao giờ có cái tính chất là mang lợi lạc gì đến cho ai. Nó chỉ là cái sự gây hại cho người khác. Thì điều này hoàn toàn trái ngược với hạnh nhẫn. Hạnh nhẫn ngược lại luôn hướng về cái lợi ích của người khác. Như vậy khi mà chúng ta gặp chuyện bất như ý, tâm chúng ta giữ yên, không chao động, không sao lãng, không nổi giận, thì đó là chúng ta đang hành trì cái hạnh nhẫn. Thì như vậy khi thiền quán về hạnh nhẫn, chúng ta cần phải quan tâm tới hai điều là vì sao mà chúng ta nổi giận và tính chất của cái lòng sân hận giận dữ là như thế nào. Thấy được cái khuyết điểm, sự tai hại của lòng sân hận giận dữ thì chừng đó chúng ta có thể xoay cái tâm mình về với cái hạnh nhẫn.
Thế mình nhìn đâu á? Thế xem thì xem mà gì đâu mà xem thì xem ta xem cái này đó.
So then, how can we practice patience? How can we meditate on patience? How can we train? And the first one is to really address the causes of anger. And the causes of anger is befalling of undesired experience upon yourself, and also not getting, even if you look for what you desire and you look for it and you search, you try to get it, but when you don't get it, then also your mind becomes unhappy. So it's a mental state of unhappiness, befalling upon you what you don't want, and then not getting what you actually want, even if you look for it, if you don't get it, so your mind is unhappy. And then that leads to a state of anger. Now, if one is to get angry, it is of no point, it is of no use, it's of no help. So therefore, it is better not to. Instead, the way of meditating is one need to actually question, in the sense that whether there is any benefit from getting angry, or whether there is not, whether it's going to help. For example, if something happens to you and you are angry, if something does not happen and that you want, and then if you are angry, really angry, and that anger is not help, it's not going to help. But it is true to everyone that when something that they do not want happen to them, no one likes it. No one likes it, because what they don't want has befallen upon them. However, the anger is not going to benefit. So one needs to actually see whether there is a method to repel this or reverse this state of anger. Or if something has happened, one should think whether there is something, there is a method, there is a way of repelling this one. And if there is, then that option is better than getting angry. So therefore, if one finds another option, which is not to get angry, and there is another way of doing it, then that actually leads to the development of wisdom. Instead of getting stuck with anger, one thinks in that way, there is a development of wisdom happening. So therefore, if something that one does not desire befall upon you, then getting stuck to it or getting angry to it, it's not going to help. It's like someone, someone not being happy with the color of the sky, and they think, the color of the sky is not good, and it's not going to help. The color of the sky is its nature, its color. So if one is worried about it, so it's not going to help. It's not beneficial. So therefore, if something happens, and if one is to just worry and not be wise, it's not going to be helpful.
Thì làm sao để có thể hành trì cái hạnh nhẫn? Thì trước tiên chúng ta cần phải xét cho rõ vì sao mà chúng ta nổi giận. Thường là vì những việc bất như ý xảy ra khi mà chúng ta không đạt được điều mình muốn, hay là có những việc khổ công tìm kiếm nhưng mà vẫn không gặp được, vẫn không có thể thực hiện được. Thì gặp những cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta thường có cái tâm không vui và thường hay nổi giận. Thì nổi giận như vậy thật sự không giúp gì được cho chúng ta cả, không giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề. Vậy cái phương pháp thiền quán hạnh nhẫn là cần phải xét cho thật kỹ coi khi mà mình nổi giận như vậy thì mình được cái gì, mình mất cái gì, có đáng cho mình nổi giận hay là không. Khi chúng ta nổi giận thì nếu như vấn đề cũng không thể được giải quyết thì nổi giận để làm gì? Gặp việc mà chúng ta không vừa ý nên chúng ta không vui nên chúng ta nổi giận thì đây cũng là cái chuyện thường tình, phần lớn mọi người đều là như vậy cả. Nhưng mà cho dù là chúng ta có nổi giận thì thật sự khi nổi giận lên rồi thì chỉ làm hương việc thêm thôi, chứ thật sự không giải quyết được cái gì. Vì vậy nổi giận là điều không có chánh đáng. Biết suy nghĩ như vậy, biết quán xét về cái nguyên nhân của cái cơn giận của mình và về cái hậu quả của cơn giận của mình, thì thay vì chúng ta bị dính vào cái cơn giận dữ thì đã có thể phát huy cái trí tuệ của mình, nhìn thấy được cái nội dung của cái cơn sân hận của mình. Và từ đó có được cái mong muốn thoát cái sân hận đó, vì cái sự nổi giận nó thật sự không giúp ích được gì cho mình cả. Lấy ví dụ như là chúng ta nổi giận vì chúng ta thấy cái màu sắc của bầu trời không có được đúng như ý của chúng ta muốn, thì cho dù là chúng ta nổi giận đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ có thể thay đổi được màu sắc của bầu trời. Vì vậy, nổi giận thường chỉ mang lại những điều tai hại chứ không giúp ích gì được cả. Thấy được điều này thì chúng ta có thể hành trì được hạnh nhẫn.
So in that way, one actually knows that there is no good, there is no benefit by being angry. When we don't get what we want, we get angry. But it's not helpful, it's not going to help. As it is mentioned that if it is fixable, if it is fixable the problem, then it is, and if it is not fixable, then it is not fixable. But getting angry is not going to help. So therefore, the patience is much better than getting angry. The patience, the practice of patience is far, far better than the anger.
Như vậy chúng ta có thể thấy rằng nổi giận không có mang lại được cái lợi ích gì cho chúng ta cả, không mang được một cái điều gì tốt lành cả. Khi mà chúng ta muốn điều gì mà không có được thì chúng ta nổi giận, nhưng mà nổi giận như vậy thật sự không ích lợi gì. Ngài Tịch Thiên có nói, nếu như mà cái vấn đề có thể giải quyết được thì cứ hãy giải quyết vấn đề. Còn nếu như vấn đề không thể giải quyết được thì dù gì nó vẫn không thể giải quyết được rồi, có nổi giận thì cũng chẳng giúp ích được gì.
Yeah. 이런 진보 조치 시스템 담당 채무라 이런 지표 담당했고 그런 분명히 시간 키가지 그런 분명히 시간 키고 나 이제 피해 좀 피해야 돼
무서워
완타 당신
무서워 So then, so then we will sum up with this famous verse on patience, which basically looks at the outcome of the practice of patience. So with Zeshin, with the practice of patience, you will become beautiful. So Zeshin, Kewo Thambala Pang, then it will make you like a precious person or a good person, and also you will become skilled and learned in what is appropriate and what is not appropriate. And becoming expert or learned in that way, and you will also be able to attain higher rebirth as a human and God, and also you will be able to exhaust the sins or negative actions.
Có một cái câu rất là nổi tiếng trong phẩm Nhẫn Nhục của Ngài Tịch Kiên, nói cái ý của câu này nói rằng là khi mà chúng ta tu hạnh nhẫn thì sẽ trở nên đẹp đẽ, sẽ trở thành một con người quý giá, thành người khéo biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Và vì khéo tu như vậy cho nên sẽ đạt được kiếp tái sinh tốt đẹp, và tất cả các loài người, loài trời sẽ đều tán dương. Chúng ta hồi hướng ở đây.
Shall be seated by the ten years.